Chào các em, chào mừng các em đến với chuyên mục Chuyện kể Ology của Hoàng Ology English. Trong câu chuyện ngày hôm nay, thầy sẽ chia sẻ về sự bấp bênh của tuổi 35. Ok, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Như mỗi sáng, người đàn ông tuổi 35 thay đồ công sở rồi đi làm. Nhưng hôm nay, vẻ mặt của anh có gì đó lo âu. Đến buổi tối, anh lại về nhà vào giờ thường lệ, nở nụ cười chào con trên môi để che đi những xao động ở trong lòng của mình. Đã mấy tuần nay anh mất việc và cả ngày dành để rong ruổi đi tìm việc khắp thành phố mà mãi không có nơi nào nhận cả. Lang thang, anh cũng không dám nói cho gia đình biết. Anh sợ người vợ của mình mới sinh em bé thứ hai được vài tháng lại sẽ lo âu khi biết chuyện. Bế tắc và rối trí. Đó là một cảnh phim khá là ám ảnh mà thầy từng bắt gặp ở một vài bộ phim, và rồi gặp cả trong cuộc sống của nhiều người mà thầy từng biết. Không phải ai cũng có thể tìm ra được cho mình lời giải và bước ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó. Cho nên ở đây, trong câu chuyện này thì chia sẻ một vài suy nghĩ cá nhân, biết đâu có thể hữu ích với một vài bạn trẻ nào đó khi mà chúng ta vẫn đang còn trẻ. Vì sao mà mọi người lại thất nghiệp ở tuổi 35? Người tuổi 35 thì có nhiều kinh nghiệm, nhưng đó thường chỉ là những kinh nghiệm với một vài việc quen thuộc lặp đi lặp lại, và nó thuộc về quá khứ, cách đó 10 năm. Vì khi mà chúng ta 35 tuổi là chúng ta đã đi làm được hơn 10 năm rồi, với những cái sở trường của chúng ta có lẽ là của những 7-8 năm hoặc là chục năm về trước rồi. Trong khi đó, so với một người trẻ mới ra trường, nếu mà được đào tạo tốt, quy trình đào tạo bài bản, có lẽ họ chỉ cần mất 6 tháng hoặc là mất đến 1 năm là để có được cái năng suất làm việc tương đương hoặc là hơn cái nhân sự ở tuổi 35, ở thời kỳ đỉnh cao. Một lý do nữa là thị trường và công ty lúc này đã thay đổi, và những người tuổi 35 có thể là không có những cái kỹ năng và những kinh nghiệm phù hợp với hoàn cảnh mới. Thì thông thường là khoảng độ 3 năm thì những cái kỹ năng và những kinh nghiệm mà chúng ta có thể có được, những cái kỹ năng và kinh nghiệm mà nó tạo nên cái thương hiệu, cái con người của mình, cái chỗ đứng của mình, thường nó không còn có nhiều giá trị nữa. Thường nó lỗi thời vì nó không còn phù hợp với hoàn cảnh mới. Thì với những người tuổi 35 mà thất nghiệp thì thường họ cứ ngủ quên ở trên chiến thắng, và để rồi đến một thời điểm họ nhận ra rằng tất cả những kỹ năng, tất cả những kiến thức mà mình đã từng rất tự hào, mà mình đã từng có, giờ đây đột nhiên trở thành không còn có ích nữa và bị gạt sang bên lề của xã hội. Một lý do thứ ba nữa khiến cho có những người thất nghiệp ở tuổi 35 có thể là vì họ có khả năng thích ứng kém. Người tuổi 35 thì mình thường là có cái tôi rất cao. Vì mình đã làm ở đây lâu rồi, mình có độ tuổi cao rồi, do đó mình thường bảo thủ và ngại thay đổi, ngại thích ứng với hoàn cảnh mới và những con người mới. Rồi ở độ tuổi này thì con người ta thường bị sức ép về mặt tài chính từ phía gia đình, cần nhiều tiền hơn, mà lại bị sức ép về mặt thời gian, cần nhiều thời gian dành cho gia đình hơn, tức là muốn bớt thời gian dành cho công việc đi. Và điều đó dẫn tới một cái thực tế là rất nhiều người trẻ tuổi 35 thì cảm thấy mình là giảm tâm huyết và không còn nhiều tâm huyết như những ngày đầu mới bắt đầu đi làm. Khi đó thì người tuổi 35 cũng vì giảm tâm huyết cho nên là khả năng nhạy bén, cảm nhận linh hoạt hay phản ứng nhanh với hoàn cảnh nó cũng không còn tốt nữa, cũng không còn được chủ động nữa, và rất là chậm chạp trong việc thay đổi, làm trì trệ tổ chức và đồng đội của mình. Và một lý do nữa là người ở tuổi 35 có thể là bị đánh mất đi cái đam mê của công việc của mình. Tại vì khi mà chúng ta mới bắt đầu đi làm bằng trái tim của một người trẻ, bằng cái khát khao muốn khẳng định mình, muốn đóng góp cho cuộc đời, muốn làm ra những cái sản phẩm mà mình tự hào. Thế nhưng người ở tuổi 35 thì nhiều người có thể bị cuốn theo những cái thước đo vật chất của xã hội. Chúng ta bị ảnh hưởng bởi những gì xuất hiện ở trên mạng, và chúng ta bị ám ảnh với thước đo vật chất là mình phải mua nhà, mình phải kiếm nhiều tiền, mình phải mua xe, mình phải đi resort sang chảnh cơ. Và họ bị cuốn theo cái thước đo đó ở trên mạng xã hội từng ngày, ở trên các tờ báo điện tử. Và họ lấy đồng tiền ra làm thước đo của thành công. Họ quên mất, đôi khi họ quên mất rằng cái niềm hạnh phúc khi có những cái đóng góp ý nghĩa cho cuộc đời thông qua lao động, công hiến và phục vụ người khác mới là cái niềm hạnh phúc bền lâu. Họ, người ở tuổi 35, mông lung tự hỏi bản thân mình rằng mình là ai? Sở trường của mình là gì đây? Chỗ đứng của mình như thế nào? Mình có còn phù hợp với vị trí công việc này không? Hay mình phù hợp với một nơi nào đó khác? Và cứ như vậy, tuổi 35 trôi đi với những con người trông tranh ở trên sự nghiệp của mình, không còn nhiều khả năng đóng góp và thích ứng. Dẫn tới dần dần họ bị giảm lương, dần dần họ không còn thích hợp với tổ chức của mình, nơi mà mình đã từng có được một chỗ đứng rất là quan trọng. Thực ra, nếu mà chúng ta hiểu ra rằng người ở tuổi 35 cũng có rất là nhiều những cái phẩm chất tuyệt vời, thì chúng ta hoàn toàn có thể đi qua được cái tuổi 35 một cách vững chắc và sâu sắc. Cũng có những người họ sống sót ở tuổi 35. Sống sót ở đây ý thầy muốn nói là họ đi qua được tuổi 35, họ bước sang được bên kia cánh cửa hẹp để gặp được nhiều cơ hội thuận lợi hơn nữa. Thì đó là những người như thế nào? Những người có cái bước chuyển nhảy vọt, đột biến và tốt đẹp ở tuổi 35, dù là theo hướng làm quản lý hay là dù là theo hướng làm chuyên gia, chuyên môn sâu, thì thường là đều có những người có tầm nhìn. Cái này Phật giáo gọi là chánh kiến. Họ biết vận dụng những thành tựu ở trong quá khứ của mình, những cái điều vô giá của mình, những cái trải nghiệm của mình đã từng có trong quá khứ, những thành công, những thất bại. Họ muốn biết cách áp dụng những cái điều đó vào tình hình mới và hoàn cảnh mới. Họ không ngại nghiên cứu đường hướng mới, phương hướng mới, con đường mới, tầm nhìn mới. Họ không ngừng nghiên cứu và không ngại nghiên cứu điều đó. Họ ngày đêm học tập và làm việc không ngừng theo hướng là làm sao để tăng được năng suất. Tại vì khi mà chúng ta bước sang tuổi 35 thì chúng ta không thể còn có được cái sức trẻ, sức tập trung của một người ở độ tuổi 20 nữa. Ở tuổi 20 thì chúng ta hoàn toàn có thể làm một ngày rất là nhiều giờ liên tục, khả năng tập trung rất cao. Nhưng tuổi 35 thì khác. Cái sức tập trung, sức khỏe, sức chịu đựng, sức bền không còn được như những tuổi 20. Thì do đó những cái người mà tuổi 35 vẫn thành công thì họ luôn luôn tập trung vào việc làm sao để tăng được năng suất của bản thân, làm sao để tạo ra những cái đột phá nhảy vọt. Chỉ có biến đổi về chất thôi thì mình mới có thể có được cái bước tiến về năng suất lao động của bản thân mình. Và thậm chí là những cái người tuổi 35 á, họ còn làm việc nhiều hơn tuổi 25. Vì tuổi 25 thì còn có nhiều những cái sao nhãng, nhiều những cái thú vui. Tuổi 35 cũng có nhiều điều khác, nhưng họ tập trung, họ yêu công việc, họ có chiều sâu, họ biết rằng đằng sau họ là cả gia đình, đằng sau họ là những người đồng đội của họ. Họ biết rằng là nếu mà mình chỉ cần dừng lại thôi, dừng lại đây thôi, là mình đã tự gạt mình ra bên lề xã hội, tự biến mình thành một phần thuộc về quá khứ. Nếu người ở tuổi 25 có nhiệt huyết và sức trẻ nhưng mà thiếu định hướng, thì người tuổi 35 thành công thì họ vẫn duy trì được năng suất cao vượt trội hơn những người đó, vì họ biết cần phải tập trung vào đâu. Với một người trẻ tuổi 25 chẳng hạn, khi chúng ta rất nhiệt huyết nhưng chúng ta bị phân tán cái năng lực của mình. Do đó mặc dù chúng ta rất khỏe, chúng ta rất có tiềm lực, thế nhưng chưa chắc đã làm việc hiệu quả bằng một người tuổi 35, nhưng họ có biết cách định hướng, biết là tập trung nguồn lực vào đâu, thì họ vẫn có thể tạo ra được cái hiệu quả làm việc tốt hơn. Thì những người tuổi 35 thì họ đủ thành thạo với cuộc đời, đủ sự sâu sắc rồi, để họ nhìn ra được là mình phải tập trung vào chỗ nào, đâu là điểm chốt, đâu là điểm mấu chốt quan trọng nhất mình cần phải tập trung vào. Và họ biết đâu là những hướng triển vọng, phải dồn 100, 200, thậm chí 300% công lực đúng cái thời điểm đó, phải thực hiện, đi theo đường hướng đó, phải đột phá thì mới có thể có được cái con đường phát triển mới được. Thì họ cũng hiểu rằng là cơ hội nó chỉ mở ra ở trong một khoảng thời gian rất là giới hạn thôi. Khi mình nhìn thấy cơ hội hé hé ra là mình phải chớp lấy thời cơ ngay lập tức để mà đột phá, để mà tập trung 300% công lực để khai phá những cái hướng đi mới. Những người tuổi 35 họ cũng đã từng trải, cũng đã vấp vã đủ nhiều, vấp ngã đủ nhiều, cho nên là họ thường đã giảm được cái bản ngã rồi, họ giảm được cái tôi rồi, họ giảm được cái tính ngựa non háo đá của những người tuổi 20. Tuổi 35 thâm trầm hơn, họ bớt ảo tưởng hơn về cái tôi to, họ biết cái hạn chế của bản thân mình, họ khiêm tốn, âm thầm lao động, đổi mới từng ngày. Họ không gato, ghen ăn tức ở hay là đố kỵ với những người khác. Họ không ghen tị với những người mà trông có vẻ sung sướng, vì họ hiểu quy luật nhân quả. Họ hiểu là hào quang sân khấu càng lấp lánh bao nhiêu thì đằng sau đó là bấy nhiêu những âm thầm nỗ lực ở phía sau hậu trường. Đó. Vậy thì đối với những bạn trẻ mà chúng ta đang nghe cái câu chuyện này, nếu chúng ta đang ở những năm tháng tuổi 20, thì chúng ta cần chuẩn bị gì đây để chúng ta có được bước chuyển nhảy vọt của tuổi 35? Trước khi mà thầy nói về cái bước chuyển này, thì thầy muốn nói một chút thêm, đó là nếu mà chúng ta không có cái sự chuẩn bị này để có được một sự phát triển nhảy vọt về chất ở tuổi 35, thì chúng ta sẽ giống như mọi người, giống như đa số mọi người là tuổi 35 bấp bênh, lương không giảm là may, đa phần lương là sẽ giảm. Tại vì khi mà chúng ta giảm giá trị chúng ta đóng góp cho cuộc đời, thì chắc chắn là những gì mà chúng ta nhận được nó cũng sẽ bị giảm theo. Phần lớn những người tuổi 35 đều sẽ bị giảm lương nếu chúng ta không có sự chuẩn bị để bước vào nhóm tinh hoa, nhóm sẽ nhảy vọt và đi tiếp. Thế thì chúng ta cần phải chuẩn bị gì đây ở tuổi 25? Thầy có một số gợi ý. Thứ nhất, đó là chúng ta không được ngủ quên trên chiến thắng. Chúng ta không được vội an nhàn hưởng thụ ở độ tuổi dưới 30. Tức là mình không nên là dành quá nhiều thời gian một ngày để mình hưởng thụ. Cái khoảng thời gian dưới tuổi 30 phải là khoảng thời gian phát triển bản thân, liên tục đối mặt với thách thức, liên tục đối mặt những cái cơ hội mới để nâng tầm bản thân lên. Đừng nhìn những cái người mà họ ngoài 30 tuổi, họ đã được đi resort sang chảnh, họ được dùng điện thoại xịn, họ đã được mua nhà, mua xe, đừng nhìn họ. Mà hãy nhìn vào mình đây, mình cần phải cố gắng như thế nào, mình cần phải gieo nhân gì để đến tuổi đó mình mới có được. Đó, tuổi dưới 30 không phải là tuổi để hưởng thụ, đó là tuổi để phấn đấu, để phát triển bản thân. Điều số 2, đó là mình phải không ngừng học tập, tức là phải ology liên tục, phải không ngừng học tập và phát triển bản thân, ít nhất là mỗi giờ mình phải dành ra 5 tiếng để phát triển cho mình. Mình cần phải phát triển cho mình cả về chuyên môn của công việc hiện tại. Ví dụ như là mình đang làm về marketing thì mình phải nằm lòng những cái cuốn sách kinh điển về marketing, thực hành nó. Nếu mình là giáo viên thì mình phải không ngừng đọc sách về giảng dạy và học tập và về ngôn ngữ chẳng hạn. Nếu mà chúng ta là một người giáo viên mà chúng ta thấy mình không sờ vào một cuốn sách chuyên môn nào trong cả tháng chẳng hạn, thì thấy đấy không phải là người yêu nghề, chúng ta không thể nào tăng tiến được về mặt chuyên môn, về mặt giảng dạy. Nếu chúng ta là một người bán hàng mà chúng ta không dành thời gian để trau dồi thêm về kỹ năng bán hàng, có thể từ những bậc thầy bán hàng ở trong sách, trong những cuốn sách kinh điển, hoặc là có thể từ những YouTube chia sẻ của những người truyền cảm hứng và là chuyên gia bán hàng. Nếu mà chúng ta không trau dồi kiến thức đó thì làm sao mà chúng ta có thể phát triển được cái năng lực của bản thân? Tức là phải ology, học tập, phát triển chuyên môn không ngừng. Mình phải là người có khả năng khi nói về chuyên môn của mình có thể nói cả ngày, nói mãi không chán. Nếu chúng ta có khả năng nói về chuyên môn của mình, giống như thầy là giáo viên, thầy có thể nói về việc dạy học, nói về việc học, thầy có thể nói về việc đào tạo giáo viên, thầy có thể nói về việc phát triển tổ chức, nói cả ngày không bao giờ hết cả. Thì chúng ta phải có khả năng nói về chuyên môn của mình một cách bài bản, một cách có chiều sâu, liên tục, không nghỉ, nói mãi không chán. Thì đó, phải có năng lực như vậy. Mà muốn có năng lực như thế thì chúng ta phải học mỗi ngày. Thì không chỉ là về chuyên môn đâu, mình còn phải cho mình thêm cái tầm nhìn của chuyên gia. Tầm nhìn của chuyên gia rất là quan trọng. Tại vì chúng ta phải đứng ở trên đôi vai của những người khổng lồ. Đó là lý do tại sao mà thầy phải follow những người lớn, tức là những người anh đi trước, những người anh, người thầy đi trước, hoặc là những chí sĩ, thầy phải gọi là những chí sĩ ở thời hiện đại. Họ có cái tầm nhìn, tại vì họ làm việc với cả nền kinh tế Việt Nam. Hoặc là những chuyên gia trong lĩnh vực của mình, họ chia sẻ trên mạng xã hội và thầy follow để xem những cái chia sẻ đó. Chứ thầy cũng ít xem những cái mà mọi người chia sẻ những câu chuyện câu view, rồi có những người mất bao nhiêu là thời gian chỉ để nghĩ ra cái câu caption sao cho nó vần. Trời ơi, cái thời gian đó nếu mà chúng ta dành ra để đọc những cái bài chia sẻ của những người có chất xám, hoặc của những người mà chuyên gia, giáo sư, những người có ảnh hưởng, có tư duy lớn, thì chúng ta đã khác rất nhiều. Thầy kể là có lần thầy xem ở trên YouTube á, thì thầy thấy được một cái bài phỏng vấn, hồi đó là hình như là chị Tạ Bích Loan có phỏng vấn, tôi bây giờ không gọi là chị, gọi là cô đi, bởi vì là các bạn trẻ đang nghe thì có thể là cô Tạ Bích Loan. Thì khi mà chị Tạ Bích Loan chị phỏng vấn thầy giáo sư Ngô Bảo Châu hồi mới được cái giải Fields, giải thưởng toán học danh giá đấy. Thì cái bài phỏng vấn đấy thầy nhớ là nó dài lắm, nó khoảng độ 2 tiếng cơ. Trời ơi, dài lắm. Mà lúc mà mình nghe đoạn đầu thì cảm thấy không thích lắm, tại vì là nó không hấp dẫn, nó đôi khi nó khô khan ấy. Có lẽ là do bản chất của giáo sư là nhà khoa học, người ta không phải là người làm về giải trí mà để là cuốn hút, để làm cho nó hấp dẫn. Người ta là nhà khoa học, người ta nói thật, nói mộc mạc, khô khan. Và xem vào những cái giây phút đầu thì thầy muốn tắt, thầy muốn dừng. Nhưng mà đấy, có một cái điều nó thôi thúc, nó kéo thầy lại, bảo không, đây là một con người vĩ đại, đây là một con người đạt giải, con người thành công của nhân loại, xếp vào nhóm tinh hoa. Mình phải nghe để xem cách một cái con người thành công như vậy, họ suy nghĩ như thế nào, họ có tầm nhìn như thế nào, để mình biết được là mình phản ánh vào cái công việc giáo dục của mình. Thì đó là cái động lực khiến thầy ngồi lại, thầy nghe hết cái khoảng thời gian 2 tiếng đó. Sau đó thầy nhớ là thầy có chia sẻ cái clip đó cho một số người giáo viên. Thế nhưng mà họ không đọc, họ không xem hết được. Thì thầy hiểu rằng là họ cũng thấy thôi, họ xem một thời gian họ thấy là khoảng độ một vài phút thôi là họ cảm thấy không hứng thú là họ dừng. Nhưng không, nếu mà mình biết rằng là mình phải có được cái tư duy của chuyên gia, của những chuyên gia quốc tế, thì mình mới có thể nhìn trước được cái tầm nhìn của xã hội. Gần đây thì thầy có xem, có follow YouTube của nhà báo Phan Đăng. Thì anh cũng có rất là nhiều cái góc nhìn khá là hay. Nhưng mà thầy rất ấn tượng những cái cuộc phỏng vấn của nhà báo Phan Đăng với những cái người mà họ đi du học ở nước ngoài về. Họ là những cái nhà nghiên cứu. hoặc là Việt Nam cũng có những cái nhà chuyên gia ở Việt Nam. Và khi gặp những con người lớn đó, những con người mà họ có nhiều tri thức như vậy, thì mình cảm thấy là mình hiểu biết hơn nhiều lắm. Một cái lời họ nói ra thôi, nó không phải là một lời nói đâu, nó là đúc kết từ rất là nhiều nghiên cứu, rất là nhiều công sức để họ đưa ra được một cái đúc kết tầm nhìn đó. Và mình rất là may mắn khi mà mình được hưởng những cái đó, mình được nghe, được tiếp thu những điều giá trị đó để mà mình vận dụng vào công việc của mình, để mình biết được là đôi khi là mình cũng có những cái hướng đi đấy. Tại vì thầy là giáo viên, nhưng mà thầy cũng là chủ của một cái tổ chức, của một cái lãnh đạo của một doanh nghiệp. Thì mình phải là người có tầm nhìn. Ai cho mình tầm nhìn đây? Ai? Chính mình phải là người chủ động đi tìm tầm nhìn từ những cái con người vĩ đại, từ những con người giỏi. Thì đôi khi là bằng cái bản năng, bằng cái cảm quan mà mình vô tình có một cái hướng đi mà nó thành công một cách may mắn. Thế nhưng khi mà mình nghe được những cái chia sẻ, có thể nghe được chia sẻ của những cái người giáo sư đó, họ nói về cái triển vọng tương lai ở ngành giáo dục chẳng hạn, thì thầy biết là à, đây rồi, đúng là hướng đi của mình có cái đoạn này là nó tình cờ, là nó lại đúng. Tức là không phải là mình có tầm nhìn, mà là mình may mắn là đi theo hướng đó. Thế nhưng khi mà mình gặp được, mình nghe được những người giáo sư đó nói, thì mình biết là à, hóa ra là đó là con đường đúng, và mình sẽ tiếp tục dồn tâm sức vào cái con đường đó. Ví dụ như là con đường thầy chuyển đổi số chẳng hạn, thầy chuyển đổi trung tâm từ mô hình offline truyền thống chuyển sang cái mô hình là có sử dụng công nghệ áp dụng vào, và nó xóa bỏ mọi cái rào cản về mặt thời gian và mặt không gian, cái chi phí nó giảm xuống, cái chất lượng gia tăng rất nhiều đối với người học, ví dụ như vậy chẳng hạn. Và nó giúp cho trung tâm có thể duy trì và có thể vượt qua được giai đoạn Covid mà mọi người đều vẫn có lương, và tương lai thầy nghĩ là sẽ còn phát triển nhiều nữa. Đó, thì lấy là thầy lấy nói về việc lấy ví dụ về việc là mình phải có được tầm nhìn từ chuyên gia, mình không thể tự có đâu, mình phải đi tìm. Tầm nhìn ấy thì các em với các bạn trẻ thì ngoài việc lấy tầm nhìn từ chuyên gia quốc tế như vậy, chúng ta có thể lấy tầm nhìn từ những người trong ngành của mình, nhưng hãy lấy tầm nhìn của những người thành công để chúng ta nghĩ giống họ. Và nếu mà chúng ta bao quanh mình bằng những người có tầm nhìn của những người thất bại, của những người mà họ tiêu cực, thì chúng ta rồi cũng sẽ trở thành người như thế. Phải tìm xung quanh đâu là người đột phá được, đâu là người thành công, thì theo họ để học được cái tầm nhìn. Mình phải để ý đến thị trường, tức là ngoài cái việc hiểu biết thêm có tầm nhìn về ngành, mình còn phải hiểu về thị trường. Thị trường có biến động gì và nó sẽ dẫn tới điều gì. Ví dụ như giai đoạn Covid chẳng hạn, thị trường biến động hoàn toàn và tất cả các cái doanh nghiệp dừng lại. Và họ giật mình khi mà họ thấy là khách hàng đâu hết rồi, không có khách hàng nữa, lập tức doanh thu sụt giảm, chi phí vẫn thế và đóng cửa. Trên thực tế, nếu mà người ta có cái hiểu biết về thị trường, người ta dừng lại để nghiên cứu, một số đơn vị họ ok cho nhân viên nghỉ một nửa ở nhà đi, và nhân viên nghỉ một nửa ở nhà thì họ cắt giảm luôn cái địa điểm thuê, họ cắt giảm luôn, họ thuê giả luôn, họ thấy ở nhà làm việc họ giả luôn một nửa, và sau đó họ thiết lập luôn cái việc là đi làm gián đoạn như vậy, tức là đi làm thay ca như vậy ở trong thời sau Covid, thì lập tức họ giảm được một nửa chi phí chẳng hạn, hoặc họ thay đổi cơ cấu sản phẩm, vân vân, có rất là nhiều, đưa lớp học từ offline đến online, sản phẩm đóng gói họ thay đổi từ đóng gói to thành đóng gói nhỏ để thích hợp với cái túi tiền của người ta lúc này. Tức là phải để ý vào những cái phản ứng của thị trường đó. Đó rồi mình phải để ý đến xu hướng công nghệ nữa, tại vì công nghệ bây giờ nó thay đổi, công nghệ là thay đổi hết luôn, không còn gì nữa. Nếu mà chúng ta trước đây ngành ngân hàng là một ngành mà rất là hot, thế nhưng mà cùng với sự phát triển của công nghệ thì rất là nhiều fintech, những cái công ty nó liên quan tới công nghệ và tài chính nó ra đời, và rất là nhiều những cái hoạt động nghiệp vụ ngân hàng nó có thể tự động hóa được lập tức, là rất nhiều công việc chân tay mà con người hoàn toàn có thể thay thế được, giá rẻ hơn, hiệu quả hơn. Thì những người mà chúng ta học về ngành đó, chúng ta nhìn trời ơi, thấy công nghệ như thế này, tức là chúng ta phải làm chủ công nghệ. Tại vì nếu mà chúng ta không làm chủ công nghệ thì chúng ta sẽ bị công nghệ thay thế. Người ta có một câu nói nổi tiếng mà thầy nghe được ở trong cái thời kỳ Covid, đó là công nghệ thì không thể thay thế được thay thế được con người hoàn toàn. Ok, thì công nghệ không thể thay thế được tất cả, không thể thay thế được hoàn toàn con người, nhưng những người mà không làm chủ được công nghệ thì sẽ bị công nghệ thay thế. Thì câu nói nó ám ảnh thế mãi và khiến cho mình là cứ liên tục phải cập nhật cái xu hướng về công nghệ. Thầy đã từng dành cả một tuần để tìm hiểu về chuyển đổi số ở trên thế giới họ đến đâu rồi, chuyển đổi số ở Việt Nam đến đâu rồi, họ đến những cái giai đoạn nào, họ những cái từng bước như thế nào, họ chuyển đổi sản phẩm rồi, hay họ chuyển đổi mô hình doanh nghiệp, hay họ mới chỉ là số hóa những gì có sẵn thôi. Đó, phải tìm hiểu kỹ hết để chọn cái hướng đi cho mình, để mình có thể là nằm trong một số nhỏ những cái tổ chức mà chuyển đổi số thành công. Đa phần các tổ chức đều chuyển đổi số thất bại vì nhiều lý do, thì mình phải nghiên cứu thì mình mới có thể là bước vào cái nhóm thành công được, tức là phải nắm công nghệ. Thì ngoài cái việc không ngừng học tập về những cái đó thì phải không ngừng học tập về khả năng giao tiếp và tương tác nhóm. Cái này quan trọng, tại vì là cái khi mà chúng ta đến tuổi 35, cái vốn người ta gọi là social capital, cái vốn xã hội quan trọng kinh khủng. Những cái mối quan hệ mà mình duy trì bằng cách mình sống uy tín, bằng cách mình sống có trước có sau, sống bài bản, sống thiện lương, thiện lành ở những cái năm tháng tuổi 20, mình vẫn duy trì những cái mối quan hệ đó và sống tốt. Thì đến tuổi 35 thì tất cả những con người đó, những con người, những mối quan hệ đó, họ đều cùng phát triển rồi, họ đều đã có vai vế rồi, họ đều đã có những cái chỗ đứng rồi. Và lúc đó mình quay bên trái, mình quay bên phải thì mình sẽ gặp rất là nhiều những người bạn của mình. Lúc này họ đã là người có những cái điều kiện, có những cái năng lực, cái chỗ đứng để có thể cộng tác với mình hoặc là hỗ trợ thêm cho mình. Đôi khi chỉ bằng một câu nói đấy, câu nói của họ thôi, một cái lời giới thiệu của họ đó, thì công việc của mình thuận tiện hơn rất nhiều. Có những cái công việc, có những cái thử thách ấy, mà chúng ta không thể giải quyết được bằng tiền, mà phải giải quyết bằng uy tín, phải giải quyết nó bằng những cái mối quan hệ xây đắp từ suốt bao nhiêu cái năm tuổi trẻ đó, để chuẩn bị về mặt phát triển về mặt đó. Ngoài ra thì mình cũng cần phải đọc thêm sách này, rồi xem YouTube của những cái người thầy vĩ đại nào đó. Ví dụ như là thầy recommend là nên xem YouTube của thầy Trần Việt Quân để học những cái bài học, học trước đi, từ những cái tuổi này chưa hiểu cũng được, nghe nhiều lần rồi mình sẽ hiểu về những cái triết lý của thầy Quân. Rất hay, rất tuyệt vời, thầy diễn giải Phật giáo như một cách rất là đời thường và ứng dụng rất tốt. Mình cũng phải tham gia những cái buổi chia sẻ với tư cách là người chia sẻ hoặc với tư cách là người tham dự, để mình học được cái trải nghiệm đấy, để sau này khi cần mình đứng lên thì mình cũng có thể nói trước đông người khi mình có cơ hội trở thành một người có ảnh hưởng, thành người quản lý. Hoặc là mình cũng phải đi dự các cái hội thảo để mình học hỏi thêm, có thể tham dự các cái khóa học, thậm chí là mình phải có lịch ấy, một năm ít nhất một quý phải học một khóa hoặc thậm chí là hai khóa đó. Và một điều quan trọng nữa là mình phải sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới. Khi mà tổ chức mà có cái nhiệm vụ mới nào, mình sẵn sàng nhận, hoặc là thậm chí là mình chủ động đề xuất, đừng đợi người ta giao việc, mình phải chủ động trải nghiệm cái nhiệm vụ mới. Mình phải là người tiên phong, cái gì mới mình cũng phải là người đầu tiên. Khi mọi người ú ớ còn chưa biết đâu vào đâu thì mình đã thành thạo cái nhiệm vụ mới rồi. Đấy là điều mà chúng ta cần có ở tuổi 25. Điều thứ ba đó là chúng ta thể chuẩn bị ở những năm tháng tuổi 25, đó là mình cần bắt đầu phải hướng vào bên trong con người của mình, làm cho cái bản lĩnh bên trong con người mình nó lớn lên thông qua cái việc trau dồi đạo đức, gieo những cái hạt giống lương thiện bằng cách là mình hãy giúp đỡ mọi người. Ví dụ như là mình có thể là đặt mục tiêu hàng quý, mỗi quý mình sẽ giúp một người, giúp thật lòng ấy, giúp trong sáng ấy, giúp cho đi mà không đòi nhận lại. Thì có cái thời gian mà thầy đặt ra những cái mục tiêu đó, và thầy bây giờ vẫn đặt mục tiêu cho tận bây giờ. Nhưng có những cái hôm mà mình có thể dành là cả tiếng đồng hồ chỉ là ngồi nói chuyện với một cái người trẻ nào đấy, thì biết đâu là hỗ trợ được người ta ở trong cái lúc đấy. Thì mình có thể làm như vậy từ những cái năm tháng tuổi trẻ. Thì thầy cũng thực hiện như vậy suốt từ những năm tháng tuổi trẻ rồi. Đó, một ví dụ đấy. Thế là một quý giúp một người chẳng hạn, giúp trong sáng, gieo cái hạt thiện lành. Ok. Và mình cũng phải để ý đến cái tâm lý của mình. Mình phải học tìm hiểu thêm về cái diễn biến tâm lý của mình, làm thế nào để mình có thể kiểm soát được những cái cảm xúc của mình, Nếu bạn nào mà đang cảm thấy là mình vẫn đang bị sóng cảm xúc nhiều, mình bị sống cảm xúc, mình bồng bột quá, mình bộc phát quá, và đôi khi lúc đấy, những cái lúc cảm xúc đó mình ra những quyết định là không đúng đắn ấy, thì chúng ta có thể nghe cuốn audiobook của thầy Minh Niệm, muốn hiểu về trái tim, nên nghe nhiều lần, nghe đi nghe lại, ta sẽ hiểu cái bản chất cảm xúc như thế nào. Điều thứ tư mà tuổi 25 có thể chuẩn bị, đó là mình cần lưu ý đến sức khỏe của mình. Mình cần phải có một cái lối sống, có cái sự sinh hoạt hàng ngày hợp lý và lành mạnh. Những cái người ở tuổi 20 ấy, tức là tuổi 25, tuổi 20, tức là dưới 30 tuổi, thì chúng ta sống cảm xúc là bừa bãi lắm. Chúng ta có thể là quen cái lối sống từ thời sinh viên, quen lối sống từ thời thanh niên này. Có thể thức cả một đêm để ngồi kể phim, hoặc là ăn uống không đúng giờ giấc, rồi chúng ta ăn uống không để ý đến là chất lượng thực phẩm nó phải như thế nào, rồi ăn thì chúng ta không để ý là nhai kỹ hay là phải tập trung chẳng hạn, vân vân, không để ý đến là phải ngủ như thế nào mới hợp lý. Thì đấy là những người mà bùng bột ở tuổi 25. Thì nếu mà ở những cái tuổi, khoảng những cái năm tháng tuổi 20 đó mà chúng ta chưa thiết lập được những cái thói quen lành mạnh về mặt sinh hoạt ăn uống hàng ngày, lối sống hàng ngày, thì chúng ta không duy trì được sức khỏe đâu. Tại vì quá cái tuổi 25 là bắt đầu sức khỏe ta yếu dần, và quá tuổi 30 là sức khỏe ta còn yếu một bậc nữa, và ta sẽ cảm thấy rất rõ. Nhưng mà những người mà họ mà biết thiết lập cái lối sống lành mạnh ngay từ những cái năm tháng tuổi 20, ở đây là tuổi 25 đấy, thì cái giai đoạn sang 30, ngoài 30 thì họ vẫn duy trì được cái năng lượng, cái sức khỏe mạnh mẽ và rất là ổn định. Điều thứ năm nữa mà chúng ta có thể chuẩn bị, đó là mình nên sẵn sàng trải nghiệm những cái điều mới, trải nghiệm những cái thử thách mới. Mình cần phải liên tục đặt bản thân vào một cái tình huống mới. Tại vì là khi mà mình đặt mình vào cái tình huống mới, thì não nó sẽ có cái bản năng là phải thích nghi với tình huống mới. Nó sẽ thấy là tất cả những gì mình hiểu biết ở trong quá khứ là đều vô dụng, đều không dùng được. Lập tức nó phải dừng lại để quan sát, để học thêm điều mới. Thì cái việc mà liên tục đặt bản thân vào cái tình huống mới, những thử thách mới, thì khiến cho não có khả năng học tập vô tận, và nó liên tục thích ứng, nó không bị trì trệ. Ví dụ như là thử thách là thay đổi chế độ ăn uống chẳng hạn, mình chuyển sang chế độ ăn lành mạnh này, chuyển sang một chế độ ăn nào đó mà nó tốt cho sức khỏe hơn. Hoặc là mình chơi một cái môn thể thao mới, mình học một môn nào đó mới. Ví dụ như là chúng ta có thể có những môn như là môn bơi này. Môn bơi thì cũng trông an toàn đấy thôi, nhưng mà không cẩn thận là cũng chấn thương đấy, phải biết cách. Hoặc là khi mà thầy chuyển sang môn chạy chẳng hạn, để thầy trải nghiệm thử nó như thế nào, thì có học sinh tặng thầy luôn cuốn sách là về chạy bộ để thầy không bị chấn thương. Thì thực ra là thầy cũng phải tìm hiểu trên mạng nữa, đọc các cái cuốn sách bằng cả tiếng Anh nữa, và để cân nhắc xem là chạy như nào cho đúng kỹ thuật, nó làm thế nào để mình bắt đầu một cái mới như vậy, một cách tự làm đấy, tự lực ấy. Hoặc là chúng ta có thể học một cái môn nhạc cụ mới, đàn piano hay đàn guitar hay là ukulele hay là sáo vân vân. Hoặc chúng ta có thể có một cái thử thách chống đẩy 30 ngày, mỗi ngày 30 cái chẳng hạn. Hoặc là chúng ta học thêm một cái ngôn ngữ mới, như là chúng ta học tiếng Anh hay là học tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn vân vân. Đó là những cái thử thách rất là quan trọng để cho mình thấy là mình phải thích nghi với hoàn cảnh mới, phải học những cái điều mới để làm chủ nó. Thì qua đấy dần dần thì cái bản lĩnh của mình tăng lên, cái sự kiên trì của mình tăng lên, khả năng vượt qua nỗi sợ của mình tăng lên, khả năng chinh phục điều chưa biết của mình ta tăng, khả năng tự thay đổi bản thân của mình là phát triển được. Cái tư duy giải quyết vấn đề mình cũng có luôn trong quá trình đấy. Và mình có thêm khả năng thích ứng, khả năng quan sát, phân tích, đúc kết thành quy luật. Đó, cái việc mà liên tục trải nghiệm điều mới nó rất là quan trọng như vậy. Điều thứ 6 mà chúng ta cần, đó là chúng ta phải kiểm soát tâm tham. Mình phải kiểm soát tâm tham ấy, bằng cách mình tập trung vào nhân chứ không phải tập trung vào quả. Ví dụ như là một người đi du lịch nước ngoài thì đấy là quả. Thì nhân của họ là họ đã làm việc rất là chăm chỉ, vất vả để có được cái điều đó. Ví dụ người ở một cái chung cư cao cấp thì đấy là quả. Thì nhân là họ hoặc là chồng của họ, gia đình họ đã phải làm việc vất vả đêm ngày, thậm chí là phải đi công tác xa nhà. nhiều ngày nhiều tháng thì mới có tiền được như vậy. Khi mà chúng ta nghĩ được đến nhân thì chúng ta không còn cái tâm tham và đố kỵ nữa, mà thay vào đó là sự tôn trọng dành cho những con người ấy. Và nếu chúng ta muốn đạt được điều gì thì chúng ta thường đặt nó là quả. Chúng ta hãy tập trung vào việc gieo ra những cái nhân phù hợp. Ví dụ mình nỗ lực đúng cách và đầy đủ, mình cống hiến trước, mình gieo nhân trước, rồi mình sẽ được hưởng thành quả. Thì đấy là cái kiểm soát về tâm tham bằng tư duy nhân quả. Tư duy nhân quả nó tuyệt vời lắm, nó sâu sắc lắm. Mình nhìn nhìn cái cốc nước, thì mình không nhìn chỉ nhìn thấy cốc nước đâu, mình còn nhìn thấy là ai đó đã là người đun nước cho mình, ai đó đã là người mua cái máy lọc nước cho mình, ai đó là những người bơm nước cho mình, rồi mình còn nhìn thấy nhiều điều khác nữa đó. Thì cái tư duy nó sâu sắc hơn nhiều. Và khi mà tư duy sâu sắc thì con người ta sẽ không tham. Thật là ví dụ như gần đây có một cái hacker Việt Nam nổi tiếng ở Mỹ về nước sau khi ra tù, đó là Hiếu PC. Đây là một con người giỏi kiệt xuất đấy. Ta nên search trên mạng về Hiếu PC để search về cái clip phỏng vấn Hiếu PC khi ra tù. Cái clip đấy rất là nhiều điều đáng học hỏi, rất là nhiều điều giá trị trong đó. Thì nếu mà ở trong cái clip đó, clip chia sẻ đó thì anh em ở trong đó có chia sẻ, đó là nếu mà cái hacker ấy họ biết được rằng là còn có những người giỏi hơn ấy, nếu họ biết được rằng là mình hack tới kiểu gì rồi mình cũng sẽ bị người ta bắt, mình làm điều mờ ám tới kiểu gì rồi cũng có ngày mình bị phải trả giá, nếu họ hiểu điều đó thì họ đã không làm. Tương tự như vậy, nếu chúng ta có cái tư duy nhân quả sâu sắc thì chúng ta không bao giờ tham đâu, không bao giờ bị u mê và ra một quyết định là sai lầm đâu. Mà những cái quyết định này rất là quan trọng ở cái độ tuổi đó, ở cái độ tuổi mà chúng ta không được quyền sai nữa. Nếu mà chúng ta ở tuổi 20 ấy, chúng ta có thể sai. Sai không sao cả, sai là quyền của tuổi trẻ. Tại vì chỉ có sai và trải nghiệm chúng ta mới học và có thể trưởng thành. Thế nhưng mà tuổi 35 mà sai, không có cơ hội. Không có cơ hội. Thực ra không phải không có, mà là rất ít cơ hội để mà chúng ta có thể gượng lại được, để mà chúng ta có thể làm lại được. Nên là chúng ta phải có cái tư duy sáng suốt như vậy. Và điều cuối cùng thì chia sẻ ở đây, điều thứ 7, đó là tiết kiệm. Mình phải tiết kiệm chi tiêu ngay từ những cái năm tháng tuổi 20, để làm thế nào ấy, để mình không bị điều khiển bởi chủ nghĩa vật chất ở trên mạng, như là du lịch sang chảnh, ăn uống buffet, ăn uống sang trọng, đồ hiệu xịn sò, chung cư cao cấp, điện thoại đắt tiền, vân vân. Thế thì có những người trẻ họ kiếm lương rất là nhiều, tuổi 20 họ đã 20 mấy triệu, 30 triệu rồi. Thế nhưng mà họ suốt ngày ăn liên hoan, rồi đưa người yêu đi, rồi liên hoan tẹt ga, cuối tháng là để hết nhãn không còn đồng nào. Sống theo cái chủ nghĩa hưởng thụ như vậy, dẫn tới là khi mà đến cuối tuổi 20, chuẩn bị sang 30 rồi, thì cái năng suất lao động của mình giảm, sự trì trệ của mình giảm, cái thời gian mình toàn để hưởng thụ thôi, mình đâu có phát triển bản thân đâu. Tự dưng là khiến cho cái năng lực của mình nó cũng không còn cạnh tranh được với cái thế hệ mới ở họ mới ra nữa. Và lúc đấy lại không có tiền. Trời ơi, mình không có một cái vốn để mình đưa ra lựa chọn. Ví dụ tôi có người bạn lúc đấy lại không có tiền để khởi nghiệp đó. Đó. Thì do đó mà mình cần phải chuẩn bị tiền bằng cách là tiết kiệm ở cái giai đoạn tuổi 20. Chúng ta có thể lên mạng tham khảo những cái phong cách sống tối giản. Đó, để mà chúng ta thấy là mình có thể tiết kiệm được chi phí về mặt tiền bạc cũng như là về mặt thời gian. Hạnh phúc thực ra ấy, hạnh phúc ở trên đời ấy, thì là nó đến từ cái cảm giác mình biết đủ. Đức Phật có nói là tri túc giàu tối thượng, tri là biết, túc là đủ. Khi mình biết đủ thì mình sẽ rất là giàu có. Quan trọng nhất ở trên đời phải biết làm sao cho đủ. Nếu mà mình có nhiều tiền nhé, nhưng nếu mà mình không biết tư duy rằng như thế là đủ thì mình vẫn khổ, vẫn thấy thiếu. Còn ngược lại, mình có một khoản để khiêm tốn thôi, nhưng mình có tư duy đúng, mình biết thế là đủ để điều chỉnh, thì lập tức mình lại cảm thấy hạnh phúc vì mình đủ. Hạnh phúc đến từ cảm giác biết đủ. Hạnh phúc đến từ cái sự trân trọng, biết ơn những gì mà chúng ta có, những gì mà chúng ta được cuộc đời mang lại cho mình. Người ta có nói là người ta ở đây là Nick Vujicic, thì có nghiên cứu về cuộc đời của Nick Vujicic, thì anh có nói một câu thầy nghe thầy nhớ là khá hay. Anh ấy trích dẫn của một người khác nhưng mà trong cái bài chia sẻ của Nick Vujicic, anh nói là có hai cách để mà chúng ta nhìn cuộc đời. Cách một đó là chúng ta cảm thấy là bực tức về những gì mà cuộc đời mang lại cho chúng ta cảm thấy bực tức, khó chịu và bất mãn. Đấy là một cách. Và một cách thứ hai là chúng ta cảm thấy thankful, tức cảm thấy biết ơn, trân trọng những điều mà chúng ta được cuộc đời mang tới. Thì hãy chọn sống theo cách thứ hai, thì khi đó mình sẽ cảm thấy biết ơn lắm, mình sống trân trọng từng ngày từng giờ luôn, từng những điều nhỏ mình có. Đó thì là nó cũng sẽ mang tới hạnh phúc. Khi đó thì khi mà mình biết ơn ấy, thì mình cũng sẵn lòng là cho đi thôi. Tại vì mình được nhận từ cuộc đời mà. Cuộc đời ở đây là từ rất là nhiều người khác, hoặc là từ thiên nhiên. Khi mình nhận được nhiều rồi thì mình sẽ sẵn sàng cho đi. Và khi mà mình cho đi ấy, thì mình sẽ cảm thấy hạnh phúc ngập tràn. Khi mình cho đi và mình có xu hướng cho đi nhiều, giúp đỡ nhiều, mình sẽ đóng góp được nhiều lợi ích cho cuộc đời. Và khi đó thì mình cảm thấy rất là vui và hạnh phúc đến từ bên trong. Ok. Thế thầy chúc các bạn trẻ chúng ta sẽ có được những cái năm tháng tuổi 30 mà tuổi 35 đó rất là sáng suốt, minh mẫn, có những bước chuyển nhảy vọt về chiều sâu, về tâm hồn, về công việc và sự nghiệp, tức là về sự đóng góp của mình cho cuộc đời. Ok. Thì tạm biệt các em nhé. Thầy Hoàng, Hoàng Ology English, chuyên mục chuyện kể Ology.